Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ Tư ngày 6 tháng 5 năm 2015 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo và bài thời sự nói về tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót. Kế đó là các tiết mục gặp gỡ Đức Thánh Cha, nói với gia đình và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với An Lê.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 15, từ câu 1 đến câu 8. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy là cây nho thật, và cha thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với thầy mà không sinh hoa trái, thì người chặt đi. Còn cành nào sinh hoa trái, thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi, nhờ lời thầy đã nói với anh em. Hãy ở lại trong thầy, như thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế, nếu không ở lại trong thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong thầy và thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy, và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì, anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là, anh em sinh nhiều hoa trái, và trở thành môn đệ của thầy. Quý ông bà và anh chị em thân mến, sau chiến tranh, đến năm 1995, Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ song phương. Cả hai quốc gia đều nhìn nhận đó là cơ hội để đôi bên cùng phát triển mạnh mẽ hơn. Thực tế cuộc sống cho thấy rằng, để tồn tại và phát triển, người ta thường dựa vào sự giúp đỡ của người khác, mạnh thế hơn mình. Càng gắn bó với người mạnh, ta càng được người đó chở che, nâng đỡ, và ta càng có điều kiện để thăng tiến hơn. Tuy nhiên, kẻ mạnh nhất thì sức lực cũng có hạn, và người khôn ngoan nhất cũng có những điều chẳng biết. Chỉ một mình Thiên Chúa là đấng toàn năng, toàn tri và toàn thiện, mới có thể giúp ta trong mọi cảnh huống đời ta mà thôi. Trong Cựu Ước, hình ảnh cây nho được áp dụng cho dân Israel. Họ như cây nho được Thiên Chúa vun trồng cẩn thận. Nhưng tiếc rằng, cây nho Israel đã làm cho Thiên Chúa thất vọng vì không trổ sinh hoa trái. Trong Tin Mừng Gioan, cây nho chính là Đức Giêsu. Các môn đệ phải kết hợp với người nhờ đức tin, như cành nho với cây nho, thì các ông mới có thể sinh nhiều hoa trái. Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết gắn bó với Chúa trong mọi sự kiện cuộc đời chúng con. Vì không có Ngài, chúng con không thể làm gì được. Amen.
Chúa là cây nho, con là cành nho. Chúa đưa con vào môi tình đầu tiên. Chúa khóa con bằng
vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tức tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin giáo hội tại Việt Nam. Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam trả lời cho yêu cầu xin góp ý cho bản dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước Việt Nam. Hôm 4 tháng 5 vừa qua, Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt, dòng tên, Giám mục Giáo phận Bắc Ninh, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã thay mặt cho Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam có lá thư trả lời gửi đến Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ về yêu cầu xin góp ý cho bản dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo của nhà nước Việt Nam. Sau đây là nguyên văn lá thư trả lời này. Văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam, số 72/12 Trần Quốc Toản, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Hội đồng Giám mục Việt Nam nhận định và góp ý dự thảo 4 luật tín ngưỡng tôn giáo. Kính gửi ông Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Ông Phạm Dũng, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ. Đáp lại yêu cầu xin góp ý cho bản dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo, sau đây gọi tắt là dự thảo 4. Chúng tôi, Ban Thường vụ, nhân danh Hội đồng Giám mục Việt Nam, xin có một số nhận định và đề nghị sau. Một, La Mã, nhận định chung. Bản dự thảo 4 chưa làm rõ mục đích của luật, vì luật được tạo ra nhằm đảm bảo quyền con người, tạo sự bình đẳng cho các tổ chức cá nhân có cơ hội đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước, đem lại bình an cho xã hội cùng cộng đồng dân tộc. Điều kiện tiên quyết đem lại bình an cho cộng đồng dân tộc là việc người dân chu toàn bổn phận làm người, tu thân, tề gia, trị quốc, phải mang tính thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Thiên thời là thuận ý trời, địa lợi là lợi cho truyền thống văn hóa đạo đức dân tộc. Nhân hòa là hòa với lòng nhân, lòng đạo của người dân. Trong bản dự thảo 4, có những điều luật chỉ nhằm mang lại quyền lợi cho nhà cầm quyền, như điều 9, cùng những điều nói về việc đăng ký, v.v., mà quên đi quyền lợi của người dân, chưa làm rõ tư cách pháp nhân của các tổ chức tôn giáo. Điều thiếu sót quan trọng nhất của dự thảo 4 là không công nhận sự tồn tại hợp pháp của một tổ chức tôn giáo trước pháp luật Việt Nam qua việc không công nhận tổ chức tôn giáo là một pháp nhân chiếu theo điều 84-85 của Bộ luật Dân sự 2005. Nhìn chung, bản dự thảo 4 đi ngược lại với quyền tự do về tín ngưỡng và tôn giáo, gây lo ngại nhiều hơn là đem lại sự bình an cho mọi người. Hay La Mã, một số chi tiết. Dự thảo 4 có rất nhiều điều khoản và những chi tiết bất cập, không nói lên được thiện chí của nhà nước trong việc tôn trọng sự tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Ở đây, chúng tôi chỉ nêu ra một số điều khoản và chi tiết đáng quan tâm nhất. 1. Điều 2 khoản 4 chưa giải thích rõ cụm từ, quy định của pháp luật là như thế nào. 2. Điều 6 khoản 5b quy định quá chung chung và mơ hồ, vì có thể có những mâu thuẫn về đạo đức luân lý giữa quan điểm của tôn giáo và chính sách của nhà nước như vấn đề phá thai, ly dị, hôn nhân đồng tính, vân vân. Vì thế, không thể chấp nhận một sự cấm đoán ở điểm này. 3. Điều 15 của dự thảo 4 liệt kê các hoạt động của tổ chức tôn giáo sau khi được cấp đăng ký hợp pháp. Trong các hoạt động này, thiếu hẳn những quyền để duy trì sự tồn tại của tổ chức tôn giáo. Trong khoản 1, chỉ công nhận việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp công trình thuộc cơ sở tôn giáo, nhưng lại không nói đến quyền sở hữu và sử dụng cơ sở. 4. Điều 18 Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Điều 24 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi năm 2013 đều quy định, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Vì vậy, những người đang bị giam giữ được đáp ứng nhu cầu tôn giáo theo quy định của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Hiến pháp. 5. Điều 9 và Điều 44 dự thảo 4 là không khả thi, đòi hỏi này vô lý vì mâu thuẫn với Điều 2 khoản 2. 6. Điều 32, Hội nghị và Đại hội của các tôn giáo không cần sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, vì đây là việc nội bộ của các tổ chức tôn giáo. 7. Điều 38, điều này là một bước thụt lùi so với Điều 23 của Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo. Điều 19 của Nghị định 22 và Điều 23 của Nghị định 92. 8. Điều 49 đòi hỏi quá nặng nề và phiền toái. Chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tham gia hoạt động tôn giáo, khóa đào tạo tôn giáo ở nước ngoài là vấn đề thuần túy tôn giáo, không cần phải được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước. Nhà nước không nên xen quá sâu vào công việc nội bộ các tôn giáo. 9. Điều 50 quy định khá mơ hồ, tổ chức tôn giáo quốc tế là gì? Thế nào là tham gia tổ chức tôn giáo quốc tế? Quy định mơ hồ sẽ gây khó khăn cho các hoạt động tôn giáo. 10. Điều 51 khoản 1, tổ chức tôn giáo được tổ chức quyên góp nhận tài sản hiến tặng cho trên cơ sở tự nguyện. Điều này vẫn không nói đến hay hạn chế các hoạt động của tổ chức tôn giáo như quản lý và sử dụng tài sản hay tài khoản ngân hàng, mua bán hay chuyển nhượng cơ sở tôn giáo theo nhu cầu thực tế. 11. Điều 52. Các tổ chức tôn giáo phải được tự do hoạt động trong các lĩnh vực từ thiện, nhân đạo mà không có hạn chế nào. 12. Điều 54. Phải hiểu như thế nào là tài sản hợp pháp khi các tổ chức tôn giáo chưa được công nhận tư cách pháp nhân. 13. Điều 66, quy định về việc giải quyết khiếu nại khiếu kiện, nhưng chỉ nói đến việc khiếu nại khởi kiện, quyết định hành chính, hành vi hành chính theo luật tố tụng hành chính. Việc tổ chức tôn giáo có quyền khiếu nại tại tòa án các cấp để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình không được đề cập, chẳng hạn khi bị lấn chiếm đất đai cơ sở tôn giáo. Và 14. Chương 10 và chương 11 không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Hoàn toàn mang tính chất áp đặt quyền lực của nhà nước lên các tổ chức tôn giáo, tạo kẽ hở cho cơ quan hành pháp lạm dụng quyền lực. Vì vậy, hai chương này tự mâu thuẫn với Điều 2 trong Dự thảo 4, cũng như với Hiến pháp năm 1992 và sửa đổi năm 2013. Bà La Mã, kiến nghị. Bản Dự thảo 4 đi ngược lại với Tuyên ngôn Nhân quyền Quốc tế Điều 18. Và Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam sửa đổi năm 2013, Điều 24. Chúng tôi nhận thấy Dự thảo bốn này là một bước thụt lùi so với pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo năm 2004. Bản dự thảo này tạo ra quá nhiều thủ tục rườm rà, nhiều cơ chế khắt khe, ràng buộc, khiến các sinh hoạt tôn giáo bị cản trở. Vì vậy, chúng tôi đề nghị không đồng ý dự thảo 4 luật tín ngưỡng tôn giáo, soạn lại một bản dự thảo khác phù hợp với xu thế tự do, dân chủ và mang tầm vóc của xã hội tiến bộ. Và bản dự thảo mới phải được tham khảo ý kiến từ các tổ chức tôn giáo. Đặc biệt các tổ chức tôn giáo phải được công nhận tư cách pháp nhân và được pháp luật bảo vệ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 5 năm 2015, thay mặt Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Thư ký Cosma Hoàng Văn Đạt đã ký.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự tiếp tục nói về tông chiếu ấn định năm thánh ngọn thường về lòng thương xót do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi xin tiếp tục trích đọc phần tiếp theo của Tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót của Đức Thánh Cha Francisco. Đức Thánh Cha Francisco viết tiếp như sau. 15. Trong năm thánh này, chúng ta trông đợi những trải nghiệm của việc mở lòng mình ra với những người đang sống bên rìa ngoài cùng của xã hội. Chính cái xã hội hiện đại này tạo ra những vùng ngoại vi như thế. Có biết bao những tình huống bấp bênh và đau đớn trên thế giới hiện nay. Cơ mang nào là những vết thương mang trên thân xác của những người không có tiếng nói, bởi vì tiếng kêu của họ bị bóp nghẹt và bị át đi bởi sự thờ ơ của kẻ giàu có. Trong suốt năm thánh này, giáo hội càng được mời gọi nhiều hơn để chữa lành những vết thương này, xoa dịu chúng với dầu an ủi, băng bó chúng với lòng thương xót, và chữa lành chúng với tình liên đới và sự chăm sóc chu đáo. Chúng ta đừng rơi vào sự thờ ơ đáng ô nhục, hoặc một thứ quán tính đơn điệu ngăn cản chúng ta khám phá những gì là mới mẻ. Hãy để chúng ta thoát khỏi sự hoài nghi thiếu xây dựng. Chúng ta hãy mở to mắt và nhìn rõ sự đau khổ của thế giới và những vết thương của những anh chị em chúng ta là những người đang bị từ chối phẩm giá của họ, và để cho chúng ta nhận ra rằng chúng ta bắt buộc phải chú ý đến tiếng kêu muốn được giúp đỡ của họ. Cầu xin cho chúng ta có thể tiếp cận với họ và hỗ trợ họ, để họ có thể cảm thấy sự ấm áp với sự hiện diện của chúng ta, tình bạn của chúng ta và tình huynh đệ của chúng ta. Cầu xin cho tiếng kêu của họ trở thành tiếng kêu của chính chúng ta, và cùng nhau chúng ta có thể phá vỡ những rào cản của sự thờ ơ, là điều quá thường khi thống trị mọi thứ, và che đậy thói ích kỷ và đạo đức giả của chúng ta. Ước muốn cháy bỏng của tôi là trong năm thánh này, dân Kitô giáo có thể suy tư trên các hoạt động thể lý và thiêng liêng của lòng thương xót. Đó sẽ là một cách để thức tỉnh một lương tâm quá thường khi mờ mịt trước cảnh nghèo đói. Và chúng ta hãy bước sâu hơn vào trung tâm của tin mừng, nơi người nghèo có một trải nghiệm đặc biệt với lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Giêsu giới thiệu với chúng ta những hoạt động của lòng thương xót trong lời rao giảng của Ngài, để chúng ta có thể nhận ra liệu chúng ta có đang sống như những môn đệ của Ngài hay không. Chúng ta hãy tái khám phá những hoạt động thể lý của lòng thương xót. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, cho khách đổ nhà, biến kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, và chôn xác kẻ chết. Và chúng ta đừng quên các hoạt động thiêng liêng của lòng thương xót. Lấy lời lành mà khuyên người, mở dạy kẻ mê muội, yên ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dễ ta, nhịn kẻ mất lòng ta, cũng như cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Chúng ta không thể thoát khỏi những lời Chúa đã phán cùng chúng ta, và những lời này sẽ là những tiêu chí trên đó chúng ta được phán xét. Chúng ta có cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, có chào đón những người lạ và cho kẻ rách rưới ăn mặc, có viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc hay không? Hơn nữa, chúng ta sẽ được hỏi liệu chúng ta đã từng giúp những người khác thoát khỏi sự nghi ngờ khiến họ rơi vào tuyệt vọng và thường là nguồn gốc của cô đơn. Liệu chúng ta đã từng khắc phục sự mê muội mà hàng triệu người đang sống trong đó? Đặc biệt là những trẻ em bị tước đoạt các phương tiện cần thiết để thoát khỏi những ràng buộc của nghèo đói. Liệu chúng ta đã từng gần gũi với người cô đơn và tuyệt vọng? Liệu chúng ta đã tha thứ cho những ai xúc phạm đến mình và đã từ chối tất cả các hình thức của sự tức giận và ghen ghét dẫn đến bạo lực? Liệu chúng ta đã có lòng kiên nhẫn như Chúa là đấng rất chậm bất bình với chúng ta, đã tỏ cho chúng ta thấy, và liệu chúng ta đã cầu xin Chúa cho anh chị em mình trong lời cầu nguyện? Chính Chúa Kitô đang hiện diện trong mỗi con người bé nhỏ này. Thân xác Ngài trở thành hữu hình trong xác thịt của những người bị tra tấn, những người bị chà đạp, những người bị đánh đòn, những người bị suy dinh dưỡng và những người bị lưu đày, để được thừa nhận, vuốt ve và chăm sóc bởi chúng ta. Chúng ta đừng quên những lời của Thánh Gioan Thánh Giá. Khi chúng ta lìa đời, chúng ta sẽ được phán xét trên cơ sở của tình yêu. 16. Trong Tin Mừng Thánh Luca, chúng ta tìm thấy một yếu tố quan trọng khác giúp chúng ta sống năm thánh với đức tin. Thánh Luca viết rằng, Chúa Giêsu vào ngày Sa-bát đã trở lại Nazareth và, như thường lệ, Ngài bước vào hội đường. Người ta mời Ngài đọc Kinh Thánh và đưa ra lời bình luận. Đoạn văn được đọc trích từ sách tiên tri Isaiah, trong đó viết, Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, sai tôi đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. Một năm hồng ân của Đức Chúa hay một năm thương xót? Đây là những gì Chúa đã công bố, và đây là những gì giờ đây chúng ta muốn sống. Năm thánh này sẽ mang đến sự phong phú trong sứ mệnh của Chúa Giêsu, được vang vọng trong những lời của vị tiên tri, là mang một lời nói và cử chỉ an ủi cho người nghèo, để loan báo tự do cho những ai bị trói buộc bởi các hình thái nô lệ mới trong xã hội hiện đại, để phục hồi ánh sáng cho những ai không thể nhìn thấy nữa vì họ bị co cụm trong chính mình, để phục hồi phẩm giá cho tất cả những ai mà nhân phẩm đã bị cướp mất. Lời rao giảng của Chúa Giêsu lại trở nên hữu hình trong đáp trả đức tin mà các Kitô hữu được mời gọi đưa ra qua chứng tá của họ. Cầu xin cho những lời của Thánh Tông đồ Phao-lô đồng hành với chúng ta. Ai làm những việc bác ái thì hãy làm những điều ấy trong hân hoan. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần tiếp theo của Tông chiếu ấn định năm thánh ngoại thường về lòng thương xót do Đức Thánh Cha Francisco ban hành. Bản dịch Việt ngữ do Đặng Minh An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha với phần trình bày của Duy An.
Tuyệt tác công trình sáng tạo của Thiên Chúa là con người. Sự kiện người nam và người nữ yêu thương nhau trong hôn nhân khiến cho gia đình là tuyệt tác của xã hội. Kitô hữu không lập gia đình cho chính mình, nhưng khi lấy nhau trong Chúa, họ được biến đổi thành dấu chỉ hữu hiệu tình yêu của Thiên Chúa và sinh lợi cho toàn cộng đoàn và cho toàn xã hội. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 29 tháng 4 vừa qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói, sau khi duyệt xét hai văn bản sách sáng thế liên quan tới chương trình ban đầu của Thiên Chúa đối với cặp vợ chồng, giờ đây chúng ta trực tiếp hướng tới Chúa Giê-xu. Ở phần đầu phúc âm của người, Thánh sử Gioan kể lại câu chuyện đám cưới làng Cana, trong đó có sự hiện diện của Đức Trinh Nữ Maria, Chúa Giê-xu cùng các môn đệ đầu tiên của người. Đức Thánh Cha giải thích sự hiện diện của Chúa Giê-xu trong tiệc cưới tại làng Cana như sau. Chúa Giê-xu không chỉ tham dự đám cưới đó, nhưng cứu vãn buổi lễ với phép lạ hóa nước thành rượu. Như thế, một trong các dấu lạ đầu tiên, qua đó Chúa Giê-xu vén mở vinh quang của mình, người đã làm trong bối cảnh của một hôn nhân, và đó đã là một cử chỉ thiện cảm lớn đối với gia đình đang nảy sinh, nhờ sự can thiệp sốt sắng ân cần hiền mẫu của mẹ Maria. Điều này khiến chúng ta nhớ tới sách sáng thế, khi Thiên Chúa kết thúc công trình sáng tạo và làm ra tuyệt tác của người, tuyệt tác người nam và người nữ. Chính ở nơi đây, Chúa Giê-xu bắt đầu các phép lạ của người với tuyệt tác này trong một hôn nhân, trong một lễ cưới, một người nam và một người nữ. Như thế, Chúa Giê-xu dạy cho chúng ta biết rằng, tuyệt tác của xã hội là gia đình, người nam và người nữ yêu thương nhau. Đó là tuyệt tác. Từ thời đám cưới tại làng Cana, biết bao nhiêu điều đã thay đổi, nhưng dấu chỉ ấy của Chúa Kitô chứa đựng một sứ điệp luôn luôn có giá trị. Ngày nay, khó mà nói tới hôn nhân như là một ngày lễ, được canh tân trong thời gian, trong các mùa khác nhau của toàn cuộc sống của các đôi vợ chồng. Có một sự kiện, đó là càng ngày người ta càng ít lấy nhau. Đây là một sự kiện, người trẻ không muốn lấy nhau. Trong nhiều quốc gia, trái lại, số ly thân gia tăng, trong khi số sinh giảm sút. Sự khó khăn sống với nhau như là vợ chồng, như là gia đình, đưa tới chỗ bẻ gãy các mối dây ngày càng thường xuyên và mau chóng hơn, và chính con cái là những người đầu tiên phải gánh chịu các hậu quả của nó. Chúng ta hãy nghĩ rằng, các nạn nhân đầu tiên, các nạn nhân quan trọng nhất, các nạn nhân đau khổ nhất trong một cuộc ly thân là con cái. Nếu ngay từ khi còn bé, người ta sống kinh nghiệm hôn nhân là mối dây ràng buộc một thời gian xác định, thì trong tiềm thức, nó sẽ là như thế đối với bạn. Thật thế, nhiều người trẻ bị dẫn đưa tới chỗ, khước từ chính dự án của một mối dây cột buộc không thể hủy bỏ và một gia đình lâu bền. Tôi tin rằng, chúng ta phải suy tư nghiêm chỉnh về lý do tại sao biết bao người trẻ không cảm thấy phải lấy nhau. Có một nền văn hóa tạm bợ, tất cả là tạm thời. Xem ra không có cái gì là vĩnh viễn cả. Người trẻ không muốn lấy nhau, đây là một trong các lo âu nổi bật ngày nay. Tại sao các người trẻ không lập gia đình? Tại sao họ thường thích việc sống chung và biết bao lần có trách nhiệm hạn chế? Tại sao cả các tín hữu đã được rửa tội, ít tin tưởng nơi hôn nhân và gia đình? Thật là quan trọng tìm hiểu điều này nếu chúng ta muốn rằng giới trẻ có thể tìm ra con đường đúng đắn để đi theo. Tại sao họ không tin tưởng nơi gia đình? Các khó khăn không có tính cách kinh tế, mặc dù chúng nghiêm trọng. Nhiều người cho rằng sự thay đổi xảy ra trong các thập niên qua là do sự thoát ly của nữ giới gây ra. Nhưng lý do này cũng không có giá trị. Đó là một hình thức duy nam giới. Nhưng mà điều này cũng là một bất công. Không, không đúng như vậy. Nó là một hình thức của khuynh hướng duy nam giới, luôn muốn thống trị phụ nữ. Chúng ta xấu mặt như Adam đã xấu mặt khi Thiên Chúa hỏi, mà tại sao con lại ăn trái ấy? Và ông trả lời, bà ấy đã đưa cho con. Và lỗi là của đàn bà. Tội nghiệp đàn bà chưa, chúng ta phải bênh vực phụ nữ chứ. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ. Thật ra, hầu như mọi người nam và người nữ đều muốn có một sự an ninh tình yêu ổn định, một hôn nhân vững chắc và một gia đình hạnh phúc. Chúng ta biết rằng, gia đình đứng hàng đầu tất cả các dấu chỉ ưa thích của người trẻ, nhưng vì sợ sai lầm, nhiều người cũng không muốn nghĩ tới nó. Tuy là các tín hữu Kitô, họ không nghĩ tới hôn nhân bí tích, dấu chỉ duy nhất và không lặp lại được của giao ước trở thành chứng tá đức tin. Có lẽ sự sợ hãi thất bại này là chướng ngại lớn lao nhất đối với việc tiếp nhận lời Chúa Kitô hứa ban ơn thánh của người cho sự kết hiệp hôn nhân và gia đình. Chứng tá thuyết phục nhất của việc làm phép hôn nhân Kitô là cuộc sống tốt lành của các cặp vợ chồng Kitô và gia đình. Không có cách thức nào tốt hơn để nói lên vẻ đẹp của bí tích. Hôn nhân được Thiên Chúa Thánh Hiến giữ gìn mối dây ràng buộc đó giữa người nam và người nữ mà Thiên Chúa đã chúc lành ngay từ khi tạo dựng thế giới. Nó là nguồn suối của bình an và thiện ích cho toàn cuộc sống hôn nhân và gia đình. Thí dụ, vào các thời gian đầu của Kitô giáo, phẩm giá lớn lao này của mối dây nối kết người nam và người nữ đã đánh bại một lạm dụng hồi đó được coi như bình thường, hay quyền của các người chồng rẫy vợ, kể cả với các lý do viện cớ và hạ nhục nhất. Phúc âm của gia đình, phúc âm loan báo chính bí tích này đã đánh bại nền văn hóa quen rẫy vợ ấy. Hạt giống Kitô của sự bình đẳng giữa vợ chồng ngày nay phải đem lại các hoa trái mới. Chứng tá phẩm giá xã hội của hôn nhân sẽ thuyết phục, chính nhờ con đường này, con đường của chứng tá lôi cuốn, con đường của sự tương giao giữa họ, của sự bổ túc giữa họ. Vì thế, như là Kitô hữu, chúng ta phải đòi hỏi hơn đối với điều đó. Chẳng hạn như cương quyết nâng đỡ quyền thù lao bình đẳng đối với công việc làm như nhau. Tại sao người ta lại coi là chuyện đương nhiên sự kiện chị em phụ nữ bị trả lương ít hơn nam giới? Không, phải cùng quyền lợi như nhau. Sự bất bình đẳng là một gương mù gương xấu. Đồng thời phải nhìn nhận chức làm mẹ của nữ giới và chức làm cha của nam giới, nhất là vì lợi ích của con cái. Cũng thế, nhân đức hiếu khách của các gia đình Kitô ngày nay có tầm quan trọng định đoạt, đặc biệt trong các hoàn cảnh nghèo túng, tồi tệ và bạo lực gia đình. Rồi Đức Thánh Cha kết thúc bài huấn dụ như sau. Anh chị em thân mến, chúng ta không được sợ hãi mời Chúa Giê-xu đến dự lễ cưới. Và chúng ta đừng sợ mời Chúa Giê-xu vào nhà chúng ta để người ở với chúng ta và giữ gìn gia đình chúng ta. Hãy mời cả mẹ Maria, mẹ Chúa Giê-xu nữa. Khi lấy nhau trong Chúa, các Kitô hữu được biến đổi thành một dấu chỉ hữu hiệu tình yêu của Thiên Chúa. Kitô hữu không lập gia đình cho chính mình, nhưng lấy nhau trong Chúa và sinh lợi cho toàn cộng đoàn, cho toàn xã hội. vẻ đẹp này của hôn nhân chúng ta sẽ đề cập đến trong lần tới. Tiếp đến, Đức Thánh Cha chào các đoàn hành hương đến từ các nước Bắc Mỹ như Hoa Kỳ và Canada, cũng như các đoàn hành hương đến từ các nước Âu Châu như Pháp, Anh, Đức, Thụy Sĩ, Áo, Ireland, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và các nước Bắc Âu như Thụy Điển. Ngài cũng chào đoàn hành hương đến từ các nước Phi Châu hay Á Châu như Nhật Bản, Indonesia, Malaysia và Philippines, hoặc từ xa hơn như Australia và các nước Châu Mỹ Latin như Argentina, Mexico, Costa Rica, Nicaragua, Uruguay, Chile và Brazil. Chào các nhóm Ba Lan, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người cảm tạ Chúa vì chứng tá của biết bao nhiêu cặp vợ chồng tín thác nơi ơn Chúa luôn ở lại trong bí tích hôn phối. Ngài xin mọi người hỗ trợ các cặp đính hôn bằng lời cầu nguyện, lời khuyên nhủ và sự trợ giúp để họ có can đảm liều lĩnh tạo dựng một sự kết hiệp bất khả phân ly và xây dựng các gia đình hạnh phúc với phước lành của Chúa. Ngài cũng chào các đoàn hành hương Croatia gồm các tín hữu, các học sinh và các giáo viên trường Công giáo Sebenico do Đức Cha Ante Vas, giám mục sở tại, hướng dẫn. Ngài xin họ hãy là các chứng nhân tươi vui của Chúa Giêsu. Rồi Ngài cũng chào các đoàn hành hương đến từ Slovenia. Chào các đoàn hành hương Italia, Đức Thánh Cha nhắc cho mọi người biết, hôm 29 tháng 4 là lễ kính Thánh nữ Caterina thành Siena, tiến sĩ hội thánh, bổn mạng Italia và Âu Châu. Ngài mời gọi mọi người vỗ tay mừng thánh bổn mạng. Đức Thánh Cha xin Thánh nữ giúp người trẻ hiểu ý nghĩa cuộc sống cho Thiên Chúa, và cầu mong đức tin kiên cường của Thánh nữ giúp các anh chị em đau yếu biết tín thác nơi Chúa trong những lúc khổ đau, và sức mạnh của Thánh nữ đối với các kẻ quyền thế, chỉ cho các đôi tân hôn, các giá trị thật, sự quan trọng trong cuộc sống gia đình. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Vừa rồi là phần gặp gỡ Đức Thánh Cha. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với gia đình do Văn Việt phụ trách.
Lòng thế giới gia đình con là mối làm mẹ, là tấm lòng yêu thương, là tấm lòng hiền nhân, muốn được lòng ta Chúa ở giữa lòng thế giới gia đình con là thánh đệ sinh, là tấm lòng hy sinh, là tấm lòng chung trinh, muốn được lòng đang hoa yêu thương.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Nói với gia đình hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn phần 2 sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục Khóa Ngoại Thường với chủ đề Những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh truyền giảng tin mừng, đã được diễn ra tại Vatican từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 10 năm 2014. Thượng Hội đồng nhắn nhủ tiếp như sau. Chúng tôi nghĩ đến rất nhiều gia đình nghèo khổ, đến những người đang bám theo các con tàu, mong đến được bến bờ bên kia để sống sót, đến những người tị nạn lang thang vô vọng trong sa mạc, đến những người đang bị bắt hại vì niềm tin và vì những giá trị nhân bản và tâm linh của mình, đến những người chịu ảnh hưởng nặng nề của chiến tranh và áp bức. Chúng tôi nhớ đến các phụ nữ bị bạo hành và khai thác, các nạn nhân của nạn buôn người, trẻ em bị lạm dụng bởi chính những người lẽ ra phải bảo vệ và lo cho em được phát triển, và các thành viên của rất nhiều gia đình đã bị làm nhục và chất chồng những khốn khó. Nền văn hóa chuộng sự giàu sang đang mê hoặc chúng ta. Tất cả những cảnh đời héo hắt vì không có cơ hội dường như chỉ là một lớp kịch trên sân khấu, không hề chạm đến chúng ta. Chúng tôi kêu gọi các chính phủ và các tổ chức quốc tế hãy vì lợi ích chung mà cổ võ các quyền của gia đình. Chúa Kitô đã muốn giáo hội của người là một ngôi nhà cửa luôn rộng mở chào đón mọi người. Chúng tôi chân thành cảm ơn các mục tử, giáo dân và các cộng đoàn của chúng ta đang đồng hành với các đôi vợ chồng và gia đình, đồng thời đang chăm sóc những vết thương của họ. Tuy nhiên, đằng sau ô cửa sổ những ngôi nhà trong thành phố, trong những nếp nhà khiêm nhường nhất ở ngoại ô, nơi làng quê, kể cả trong những túp lều, vẫn bừng lên ánh đèn buổi tối, chiếu tỏa và sưởi ấm thân xác và linh hồn. Ánh sáng này, thứ ánh sáng tỏa ra từ câu chuyện đám cưới, kể lại hai vợ chồng lấy nhau, từ sự gặp gỡ lứa đôi, đã nói lên đó chính là một quà tặng, một ân sủng, như sách Khởi Nguyên đã nói đến. Khi hai người diện đối diện, trở nên hai người cùng trợ tá cho nhau, bình đẳng với nhau. Tình yêu của người nam và người nữ dạy chúng ta biết rằng, người nọ cần đến người kia để trở nên chính mình. Dầu vậy, mỗi người vẫn giữ căn tính khác biệt của mình so với người kia. Một căn tính luôn mở ra và bộc lộ khi tự hiến cho nhau. Điều đó đã được cô dâu trong sách Diễm Ca hát lên trong bài ca của nàng. Người tôi yêu thuộc về tôi, và tôi thuộc về chàng. Tôi thuộc về người tôi yêu, và người tôi yêu thuộc về tôi. Cuộc gặp gỡ đích thực này bắt đầu bằng sự đính ước, là thời gian chờ đợi và chuẩn bị. Nó được hiện thực hóa trong bí tích mà Chúa đặt vào đó dấu ấn, sự hiện diện và ân sủng của Ngài. Lộ trình này cũng bao gồm tính dục, sự âu yếm, vẻ đẹp có thể lâu bền hơn sinh lực và sự tươi tắn của tuổi trẻ. Từ bản chất, tình yêu có xu hướng tồn tại mãi mãi đến mức sẵn sàng hy sinh mạng sống cho người mình yêu. Do đó, tình yêu vợ chồng, vốn duy nhất và bất khả phân ly, vẫn bền bỉ trước những khó khăn dù nhiều đến mấy đi nữa. Đó là một trong những phép lạ kỳ diệu nhất, dù cũng là phép lạ quen thuộc nhất. Tình yêu này lan tỏa qua sự sinh sản và lưu truyền nòi giống. Không chỉ gồm việc sinh con cái, mà còn đưa con cái lãnh nhận quà tặng sự sống thần linh trong bí tích thánh tẩy, dạy giáo lý và giáo dục chúng. Cũng còn gồm việc tập cho con cái khả năng dâng hiến sự sống, yêu thương và các giá trị. Những người không có con cái cũng có thể sống những điều đó. Các gia đình đang sống cuộc lữ hành tràn đầy ánh sáng này sẽ trở nên một chứng từ đối với mọi người, nhất là giới trẻ. Cuộc lữ hành này có khi vượt qua núi non hiểm trở và những lần vấp ngã. Nhưng Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta. Gia đình cảm nghiệm sự hiện diện của Thiên Chúa qua tình yêu thương và đối thoại giữa chồng với vợ, cha mẹ với con cái, anh chị em với nhau. Họ nhìn thấy Thiên Chúa khi gia đình cùng nhau cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa. Đó là ốc đảo nhỏ bé hàng ngày cho tinh thần. Họ khám phá Thiên Chúa mỗi ngày khi dạy dỗ con cái trong đức tin và trong vẻ đẹp cuộc đời sống theo tin mừng, một cuộc sống thánh thiện. Trách nhiệm này còn thường được những người ông, người bà hết lòng và hết sức chia sẻ. Như vậy, gia đình là hội thánh tại gia đích thực, và cùng các gia đình khác tạo nên cộng đoàn giáo hội. Đồng thời, các đôi vợ chồng công giáo được kêu gọi trở nên thầy dạy đức tin và tình yêu cho những đôi vợ chồng trẻ. Một biểu hiện khác của tình hiệp thông huynh đệ là bác ái, trao tặng, là đến với những người thấp cổ bé miệng, người bị bỏ rơi, nghèo khổ, cô độc, bệnh tật, khách lạ và các gia đình đang gặp khủng hoảng. Ý thức lời Chúa nói, cho thì có phúc hơn là nhận, đó là biết chia sẻ của cải mình có, chia sẻ tình thân ái, tình yêu và lòng từ tâm. Cũng là biết làm chứng cho sự thật, cho ánh sáng và ý nghĩa của sự sống. Tột đỉnh thu tóm mọi mối dây hiệp thông với Chúa và với tha nhân là cử hành thánh thể ngày Chúa Nhật. Qua đó, gia đình và toàn thể hội thánh được ngồi đồng bàn với Chúa. Chúa hiến mình cho tất cả chúng ta. Những người đang hành hương qua lịch sử hướng đến cuộc gặp gỡ sâu hết, khi Đức Kitô là mọi sự và ở trong mọi người. Vì vậy, trong giai đoạn một của Thượng Hội đồng, chúng tôi đã suy nghĩ làm thế nào đồng hành với những người đã ly dị và tái hôn, và về việc họ lãnh các bí tích. Chúng tôi, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục, mời anh chị em đồng hành với chúng tôi tiến đến Thượng Hội đồng sắp tới. Xin Thánh Gia, Chúa Giêsu, Đức Mẹ và Thánh Giuse từng quay quần trong căn nhà khiêm tốn của các ngài, luôn ở cùng anh chị em. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần cuối sứ điệp của Thượng Hội đồng Giám mục khóa ngoại thường với chủ đề Những thách đố mục vụ gia đình trong bối cảnh truyền giảng tin mừng, đã được diễn ra tại Vatican từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 10 năm 2014. Mục nói với gia đình, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã gặp biết bao buồn vui, những chán chường, những thất vọng đắng cay. Con đã gặp những thành công, những niềm vui Chúa ơi. Nhưng rồi còn lại nơi con những ngổn ngang trăm mối, con chua cay bao ngày đã qua, con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con như người lữ hành lang thang tìm một hướng đi, con như con chim lạc băn khoăn đi tìm nơi tựa nương. Xin Chúa là ánh sao đêm soi dẫn con đi trên đời. Xin Chúa là nguồn sống con tràn sống.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong kho tàng văn chương tu đức Ấn giáo có câu chuyện như sau. Ở một làng nọ, có vị giáo sĩ tên là Sahu, tu thân lâu ngày, gần đạt đến bậc thánh nhân. Dân chúng ngưỡng mộ, quý mến nhà đạo sĩ ấy lắm, kể đến thịnh ý, kể tầm thầy học đạo. Một ngày kia, thấy vị đạo sĩ rách rưới, kể qua đường liền biếu nhà đạo sĩ mảnh vải che mình. Những lúc Sahu ngồi thiền niệm, bầy chuột tưởng tượng khổ, bèn rút vào tấm vải gập nhắm. Một kẻ qua đường thấy thế tội nghiệp, liền biếu Sahu con mèo bắt chuột. Dân trong làng thương tình, thay nhau đem sữa nuôi con mèo. Rồi ngày nọ, có kẻ hành hương từ phương xa, nghe tiếng thơm nhân đức đến viếng nhà đạo sĩ. Người đàn bà giàu có ấy tặng đạo sĩ ha đu con bò để lấy sữa nuôi con mèo. Để nuôi con bò, người ta lại làm cho nó cái chuồng. Từ dạo đó, con bò có chuồng, vị đạo sĩ không có nhà. Thấy thế lại không ổn, nên dân trong làng làm cho nhà đạo sĩ chiếc chòi lá. Từ ngày ấy, nhà đạo sĩ không còn nhiều thời giờ tu niệm như xưa, ông ta bận rộn nuôi con bò để lấy sữa nuôi con mèo, nuôi con mèo để đuổi lũ chuột, phải lo sửa sang lại căn nhà. Dân trong làng không muốn thấy đạo sĩ mất thời giờ chăm sóc con bò, họ gửi một người đàn bà đến để cắt cỏ nuôi con bò, chăm sóc con mèo thay cho nhà đạo sĩ để người có giờ thiền tu. Nhà đạo sĩ có tấm vải che thân, có con mèo đuổi chuột, có con bò cho sữa, có căn nhà để ở, lại có người đàn bà săn sóc cuộc đời của mình. Chẳng bao lâu, nhà đạo sĩ không còn thời gian tĩnh mịch nữa, ông đầy đủ hết rồi. Đâu là con đường tu đạo? Ông ta đã lấy người đàn bà làm vợ, và thế là chấm dứt cuộc đời hạnh tu. Quý vị và các bạn thân mến! Những lý do khiến nhà đạo sĩ Sahu bỏ cuộc, đánh mất hành trình tu giới của mình bắt đầu từ những điều tưởng chừng như rất nhỏ nhặt, rất đơn giản. Một miếng vải che thân, một con mèo, một ít sữa, tất cả chỉ là những nhu cầu tối giản cho đời sống của một con người. Thế nhưng, chỉ vì không làm chủ được nhu cầu của mình và cứ mãi chạy theo những nảy sinh của nó, nên người đạo sĩ đã đánh mất tôn chỉ của mình, lạc mất phương hướng lúc nào không hay biết. Thật ra, ranh giới giữa lòng ham muốn và nhu cầu thật sự của mỗi con người là một ranh giới rất mong manh, khó phân định, và khi bị cuốn hút vào vòng xoáy của sự hấp dẫn vật chất, con người luôn cảm thấy có những lý do rất chính đáng để biện hộ cho sự đòi hỏi của mình. Chính vì thế, trong thực tế, đã có nhiều linh mục lúc đầu vì thực sự bức xúc với hoàn cảnh nghèo khó của giáo xứ khi thấy giáo dân không có một nơi chốn thờ phượng Chúa một cách tươm tất, hoặc nếu có thì cũng đã bị xuống cấp cũ nát. Và vì muốn giáo dân có nơi thờ phượng Chúa được khang trang, các linh mục đã vận động các nguồn quyên góp từ trong nước cũng như ngoài nước. Tự thân những việc như thế từ ban đầu là rất tốt. Thế nhưng, trong quá trình xây cất, thì cái ước muốn có được một ngôi thánh đường nguy nga, lộng lẫy cho bằng chị, bằng em, bắt đầu xuất hiện. Vì thế, một số vị đã chạy theo những lối kiến trúc cầu kỳ, những vật liệu trang trí sang trọng. Và như thế, nếu không bị vỡ nợ, thì việc cầu cạnh những giáo dân giàu có là điều khó tránh khỏi. Nghĩa là các ngài đã đánh mất sự tự do đích thực và sự bình an trong tâm hồn của mình, điều mà những người có tinh thần sống khó nghèo mới có được. Trong các đòi hỏi phải từ bỏ do Chúa Giê-xu đưa ra cho các môn đệ, có một đòi hỏi về của cải vật chất, đặc biệt là tiền của. Đó là một lời yêu cầu gửi cho mọi tín hữu theo tinh thần nghèo khó, nghĩa là phải gỡ lòng cho khỏi dính bén của cải để có thể quảng đại phục vụ người khác. Đức nghèo khó theo tin mừng không hề khinh chê của cải trần gian do Chúa ban cho con người sử dụng để sống và hợp tác với chương trình sáng tạo của người. Nhưng khi đang sống giữa thế gian, các linh mục cũng như các tín hữu phải luôn nhớ rằng mình không thuộc về thế gian này và phải gỡ mình ra cho khỏi mọi ràng buộc quá đáng, hầu đạt được một tư thế thiêng liêng thích hợp và quân bình giữa thế gian và những thực tại trần thế. Lạy Chúa Giê-xu, người đã không cấm các tông đồ nhận những thứ cần thiết cho đời sống ở trần gian. Người cũng xác nhận quyền của các ông khi sai các ông đi rao giảng rằng, người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Vậy việc chúng con có của cải vật chất là điều chính đáng. Nhưng xin Ngài ban cho chúng con sự khôn ngoan và lòng đạo đức, để chúng con luôn biết sử dụng chúng theo huấn lệnh của Chúa và Hội Thánh, và nhất là giữ mình không trở thành tín đồ của chủ nghĩa hưởng thụ, hưởng lạc, chạy theo lợi ích của vật chất và đồng tiền. Amen.
Lạy Chúa, trong cuộc sống con đã gặp biết bao buồn vui, những trăn trở, những thất vọng đắng cay. Con đã gặp những thành công, những niềm vui Chúa ơi. Nhưng rồi còn lại đời con những ngồn ngang chăn môi. Con chua cay bao ngày đã qua, con âu lo cho những ước mơ khi nhìn về ngày mai. Con những người lữ hành lang thang tìm một hướng đi, con như con chiên lạc băn khoăn đi tìm nơi tựa nương.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilô chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.